nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học về nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh. Phần thứ hai, người dạy là mục sư A.L. Gill.
We want to welcome you as we continue our series on supernatural living and healing through the gifts of the Holy Spirit.
Chào mừng quý vị trở lại với loạt bài nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh.
In lesson number one, we receive the baptism of the Holy Spirit and begin to speak in other tongues.
Trong bài học thứ nhất, chúng ta đã được Chúa Giêsu báp têm bằng Đức Thánh Linh và đã bắt đầu ca ngợi Chúa bằng tiếng lạ.
When that happened, we walked through that gateway into the supernatural.
Sau khi chúng ta bước vào trong cánh cửa của một nếp sống siêu nhiên đó,
it was like when Peter got out of his boat.
Thì chẳng khác gì khi mà Phi-e-rơ bước ra khỏi chiếc thuyền.
And begin to walk to Jesus on the water.
Và bắt đầu bước trên mặt nước để đến với Chúa Giêsu.
When you receive the baptism in the Holy Spirit and begin to speak in other tongues.
Khi quý vị được báp têm bằng Đức Thánh Linh và bắt đầu nói tiếng lạ.
You stepped out into a new realm of the Holy Spirit.
Thì quý vị đã bước vào một lĩnh vực mới hơn của Đức Thánh Linh.
And you begin to speak in other tongues.
Và quý vị bắt đầu nói tiếng lạ.
You walk through that gateway.
Quý vị đã bước qua cái cánh cửa đó.
Into the supernatural.
Bước vào một lĩnh vực siêu nhiên.
Now we're going to move on into the gifts of the Holy Spirit.
Và qua cánh cửa đó chúng ta sẽ bước vào những ân tứ của Thánh Linh.
And as you have stepped out of your boat.
Và cũng tương tự như khi quý vị bước ra khỏi chiếc thuyền.
In these lessons as we study the gifts of the Holy Spirit.
Trong những bài học này chúng ta học về các ân tứ của Thánh Linh.
You're going to learn how to walk on the supernatural waters.
Thì quý vị sẽ học để làm cách nào chúng ta có thể bước trên những dòng nước siêu nhiên đó.
In 1 Corinthians,
trong thư Corinto thứ nhất,
chapter 12, beginning in verse 4.
Chương 12 bắt đầu từ câu số 4.
1 Corinthians chapter 12, verses 4 through 10.
Thư Corinto thứ nhất, chương 12, câu 4 đến câu 10.
Let's begin in verse 1. Let's begin in verse 1.
Chúng ta có lẽ bắt đầu từ câu số 1.
Paul said, "Now concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant."
Phaolô bảo rằng, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng.
The reason for this study together is that we will not be ignorant.
Mục đích mà chúng ta học những bài học này là để cho chúng ta không thể nào mà không biết về những điều này.
Regarding these precious gifts of the Holy Spirit of God.
Vì đây là những sự ban cho thiêng liêng quý báu của Chúa Thánh Linh.
The Holy Spirit doesn't want us to be ignorant.
Và Chúa Thánh Linh không muốn là chúng ta không biết gì hết.
So we're going to study these gifts.
Và vì vậy chúng ta học về những ân tứ.
We're going to impart these gifts.
Chúng ta sẽ học để có thể ban bố.
And we're going to activate these gifts.
Ân tứ này và sử dụng những ân tứ này.
Into your life.
Trong đời sống của quý vị.
We're going to just reach our hands out to you and impart these gifts and activate them in your life.
Chúng tôi sẽ có thể ví như là chúng tôi vươn tay ra để có thể truyền, để giao truyền và truyền lại cho quý vị những ân tứ đó.
And as you stay with us as we progress in these lessons.
Và nếu quý vị cứ tiếp tục theo dõi những bài học này với chúng tôi.
Every one of you will be operating in all of the gifts of the Holy Spirit.
Mỗi người trong quý vị đều sẽ tiếp nhận và đều có thể sử dụng tất cả những ân tứ của Chúa Thánh Linh.
So we must not be ignorant of these gifts.
Hầu cho chúng ta không phải là những người không biết gì về sự ban cho thiêng liêng của Thánh Linh.
Now let us move to verse 4.
Bây giờ chúng ta xuống câu số 4.
Now there are diversity of gifts, but the same Spirit.
Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh.
There are differences of ministry.
Có các chức vụ khác nhau,
but the same Lord.
Nhưng chỉ có một Chúa.
There are diversities of activities.
Có nhiều công việc làm khác nhau,
but it is the same God who works all in all.
Nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đứng làm mọi việc trong mọi người.
But the manifestation of the Spirit is given to each one.
Nhưng Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người.
For the profit of all.
Hầu cho ai nấy đều được sự ích chung.
To one is given the word of wisdom through the Spirit.
Người này thì nhờ Đức Thánh Linh mà được lời nói khôn ngoan.
To another the word of knowledge through the Spirit.
Kẻ kia thì được Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói
to
có tri thức.
To another is given the faith by the same Spirit.
Bởi một thánh linh cho người này được đức tin.
To another the gifts of healing by the same Spirit.
Cũng bởi một đức thánh linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh.
To another the working of miracles.
Người thì được làm phép lạ.
To another prophecy.
Kẻ thì được nói tiên tri.
To another the discerning of spirits.
Người thì phân biệt các thần.
To another different kinds of tongues.
Kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau.
And to another the interpretation of tongues.
Người thì được thông giải các thứ tiếng ấy.
Paul said that these gifts were given.
Và Phaolô nói tiếp rằng mọi điều đó.
For the profit of all.
Mọi điều đó đều là bởi ích chung cho tất cả mọi người.
That we may all profit by the operation of these gifts in operation as we come together.
Tất cả mọi người đều tiếp nhận những ơn đó để có thể làm ích lợi chung cho nhau.
We will not profit and grow and mature in our lives unless these gifts are in operation.
Chúng ta sẽ không thể nào tăng trưởng và kết quả trong đời sống tâm linh được nếu mà chúng ta không sử dụng những ân tứ, những sự ban cho này của Thánh Linh.
And notice Paul wrote that these gifts are given to each one.
Và chúng ta cần để ý là Phaolô cho chúng ta biết Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người.
Paul is saying, I've given these gifts to each one of you.
Và Phaolô cho chúng ta biết Chúa đã ban cho tất cả mỗi người đều có cả.
These gifts are for the whole body of Christ.
Các ân tứ này đều ban cho thân thể của Chúa.
They're the gifts of the Holy Spirit.
Tức là ân tứ Thánh Linh.
And when we have received the baptism of the Holy Spirit.
Và khi chúng ta được báp têm bằng Thánh Linh.
These gifts can flow and operate supernaturally in each one of our lives.
Thì các sự ban cho thuộc linh này đều có thể có tác động trong đời sống chúng ta.
They are given to each one.
Thì các ân tứ này, các sự ban cho này được ban cho mỗi người.
And they come by the supernaturally enabling of the Holy Spirit.
Và được ban cho bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh.
As the Holy Spirit enables and directs us to operate in one of these gifts or all of these gifts of the Holy Spirit.
Khi Đức Thánh Linh thêm sức hoặc là ban ơn hoặc là làm thế nào đó để cho chúng ta có được một hoặc là tất cả những ân tứ Thánh Linh này.
When we come together as believers in a meeting,
khi chúng ta đến với nhau như là những tín hữu, những con cái của Chúa trong một buổi họp,
we as the body of Christ begin to function.
Thì chúng ta như là thân thể của Chúa bắt đầu sinh hoạt.
Even as the human body functions from signals from the brain,
tương tự như thân thể của chúng ta cũng vậy, nó sinh hoạt, nó hoạt động bởi vì những cái
our brain sends a signal to certain parts of our body.
Bởi vì não bộ cho những tín hiệu để mà cơ thể cử động.
It will say finger move.
Chẳng hạn như bộ óc nói là ngón tay cử động.
And that finger will begin to move.
Thì ngón tay đó bắt đầu cử động.
And the brain sends signals to the body.
Và não bộ cũng truyền những tín hiệu đến khắp cơ thể chúng ta.
We are the body of Christ.
Chúng ta là thân thể của Chúa Giêsu.
Jesus is the head.
Và Chúa Giêsu là đầu của thân thể.
He sends signals by the Holy Spirit.
Ngài truyền những tín hiệu đó qua Đức Thánh Linh.
And the body begins to function.
Và như vậy thân thể của Chúa bắt đầu sinh hoạt, bắt đầu hoạt động.
It's not one person ministry.
Không phải đó là chức vụ, sự phục vụ của một người mà thôi.
But we are all the body.
Tất cả chúng ta đều thuộc về thân thể của Chúa.
All part of the body of Christ.
Chúng ta đều là những phần của thân thể của Chúa.
And is the head of the church, Jesus, by the Holy Spirit, sends a signal.
Và như Chúa Giêsu là đầu của thân thể chúng ta và Ngài truyền đi một tín hiệu.
The body will begin to function.
Thì cơ thể bắt đầu sinh hoạt, bắt đầu cử động.
It will begin to move.
Bắt đầu di chuyển.
And to operate in these different gifts of the Holy Spirit.
Và hành động qua những cái ân tứ, những sự ban cho của Thánh Linh.
And the whole body will be flowing, ministering and operating in these gifts of the Holy Spirit.
Và cả thân thể của Chúa bắt đầu sinh hoạt, hoạt động bởi các ân tứ, các sự ban cho của Thánh Linh.
As the Holy Spirit distributes, like the distributor on an automobile, the spark to each one of the spark plugs.
Và khi mà Đức Thánh Linh ban bố phân phát các ân tứ của Ngài tương tự như là một cái bộ phận trong máy xe hơi vậy, đã phát những cái luồng điện, những tia điện đi.
And a little spark will come to this believer.
Và một cái tia điện sẽ đến với một tín hữu này.
And you may give a message in tongues.
Có thể người đó sẽ đưa ra một sứ điệp bằng tiếng lạ.
And then the distributor, the Holy Spirit will spin a little spark over here to this believer.
Và khi đó Đức Thánh Linh cũng sẽ truyền một tia điện đến một tín hữu khác.
And they will give an interpretation in tongues.
Và người đó cũng sẽ có cái ơn để mà thông giải tiếng lạ đó.
And then the Holy Spirit will Send a little spark over to this believer and they will prophesy.
Và Đức Thánh Linh lại ban một tia điện đến một tín hữu khác và người đó bắt đầu nói tiên tri.
And a spark over here and they'll begin to have a word of knowledge.
Và một tia điện khác ở đây thì một người này có lời nói, có sự tri thức.
The Holy Spirit is distributing according to his will.
Và Đức Thánh Linh ban phát ân tứ tùy theo ý muốn của Ngài.
And he'll send a little spark over here and they'll operate in the discerning of spirits.
Và Ngài cũng sẽ truyền đi một cái tia điện ở một cái chỗ này và người này sẽ có cái ơn để mà phân biệt các thần.
And a word of wisdom.
Hoặc là lời nói của sự khôn ngoan.
Or in the gift of faith.
Hoặc là ân tứ của đức tin.
Or in the working of miracles.
Hoặc là làm phép lạ.
Or in the gift of healings.
Hoặc là ơn chữa bệnh.
And as the distributor on an automobile sends a spark to each one of the cylinders.
Và tương tự như một máy phát điện truyền những cái tia điện đi cho tất cả những cái
that engine begins to turn.
Bộ phận trong bộ máy thì cái bộ máy đã bắt đầu di chuyển.
And as the Holy Spirit distributes that spark.
Và khi Đức Thánh Linh bắt đầu truyền ra những tia điện đó.
The body of Christ and the church of the living God begins to move.
Thì thân thể của Chúa, tất cả các tín hữu trong hội thánh bắt đầu di chuyển.
But he's distributing to each one.
Khi mà Đức Thánh Linh bắt đầu truyền những tia điện đến từng người một.
By the Holy Spirit of God.
Bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh.
Hallelujah, he's distributing the fire of the Holy Spirit.
Chúa đã ban cho chúng ta những tia điện của Đức Thánh Linh.
And that when we receive that fire on the inside.
Và khi chúng ta tiếp nhận lửa của Đức Chúa Thánh Linh trong lòng chúng ta.
We'll receive the Holy Spirit in power.
Chúng ta tiếp nhận Chúa Thánh Linh trong quyền năng của Ngài.
And all of a sudden there'll be that quickening on the inside of my spirit.
Và Thánh Linh trong tâm linh của tôi có một cái sự thúc đẩy.
And as Samuel said, the Holy Spirit will come upon you in power.
Và như Samuel đã nói, thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên ngươi một cách quyền năng.
And you will prophesy.
Và ngươi sẽ nói tiên tri.
And you'll be changed into a different person.
Và ngươi sẽ được biến hóa thành một người khác.
And the Holy Spirit will distribute over here.
Và Chúa Thánh Linh cũng sẽ truyền một tia điện khác nữa đến một người khác.
And you'll receive a word of knowledge.
Thì người này sẽ nhận được lời của sự tri thức.
Or a word of wisdom.
Hoặc là lời của sự khôn ngoan.
And you'll be changed into a different person.
Và quý vị cũng sẽ được biến đổi thành một người mới.
You'll be operating in the supernatural gifts of the Holy Spirit.
Và quý vị sẽ hành động, sẽ bước đi trong ân tứ thuộc linh đó của Chúa.
And these gifts are given to all believers.
Và tất cả những ân tứ này, những sự ban cho này là Chúa ban cho tất cả mọi tín hữu.
No more one man or one woman ministry.
Không phải là chỉ còn có một người phục vụ Chúa mà thôi.
But the whole body of Christ functioning.
Nhưng cả thân thể của Chúa, tất cả các bộ phận đều hoạt động.
As the Holy Spirit gives the enabling.
Khi như là được Đức Thánh Linh ban cho.
Hallelujah.
Hallelujah.
Glory to God.
Vinh hiển thuộc về Chúa của chúng ta.
In the book of Corinthians.
Trong sách Corinto.
1 Corinthians was written to the believers there in Corinth.
Và thư Corinto thứ nhất được sứ đồ Phaolô viết cho các tín hữu tại thành phố Corinto.
They were already operating in the gifts of the Holy Spirit.
Lúc bây giờ các tín hữu này đã bắt đầu sử dụng các ân tứ thánh linh rồi.
But they were a little bit ignorant about how they were to operate.
Nhưng mà vì họ không biết cách sử dụng ân tứ của thánh linh.
So they were all standing up and just speaking in other tongues.
Vì vậy mà tất cả đều mạnh ai nấy đứng lên và nói tiếng lạ.
No one was interpreting.
Không có ai thông giải cả.
No one, everyone was speaking at one time.
Và mọi người nói cùng một lúc ồn ào.
So Paul wrote and gave them instructions on how to operate in these gifts of the Holy Spirit.
Chính vì vậy mà sứ đồ Phaolô mới viết bức thư này để giải thích, để hướng dẫn cho họ làm sao để có thể sử dụng ân tứ thánh linh.
In 1 Corinthians chapter 12, verse 11 and 12.
Trong sách Corinto thứ nhất chương 12, câu 11 và 12 cho chúng ta biết.
He begins to give us an understanding of how the Holy Spirit
works. Paolô bắt đầu cho chúng ta thấy được làm sao các ân tứ của thánh linh sẽ làm việc như thế nào.
1 Corinthians 12, verse 11.
Chúng ta xem câu số 11.
But one and the same Spirit works all these things.
Mọi điều đó là công việc của đồng một thánh linh mà thôi.
Distributing to each one as he wills.
Theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.
For as the body is one and has many members.
Và như thân có một mà có nhiều chi thể.
But all the members of that one body being many are one body, so also is Christ.
Và như các chi thể của thân, dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy.
And then in Hebrews chapter 2, verse 4.
Và chúng ta xem trong thư Hebrew chương 2, câu 4.
Here the writer of the book of Hebrews says in chapter 2 verse 4.
Trong thư Hebrew chương 2 câu 4.
God also bearing witness.
Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ.
Both with signs and wonders and with various miracles.
Và đủ các thứ phép màu.
And the gifts of the Holy Spirit.
Lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh.
According to his own will.
Mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra.
Signs and wonders and miracles.
Tất cả những sự dấu kỳ phép lạ.
Will follow those that believe.
Sẽ theo sau những người tin Chúa.
As the Holy Spirit begins to distribute these gifts to function in our lives.
Khi Đức Thánh Linh bắt đầu phân phối những ân tứ, những sự ban cho của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta.
Not according to my will.
Không phải là theo ý muốn của tôi.
But according to his will.
Nhưng theo ý muốn của Chúa Thánh Linh.
He will activate these gifts in our lives and they will begin to flow as he wills.
Ngài sẽ phân phối và phát động những ân tứ này trong đời sống của chúng ta theo ý muốn của Ngài.
So it's important that we learn to listen to the Holy Spirit.
Vì vậy chúng ta cần phải lắng nghe tiếng của Chúa Thánh Linh.
We're going to learn how to hear from the Holy Spirit through the operation of the revelation gifts of the Holy Spirit.
Và chúng ta sẽ học về làm sao để chúng ta có thể nghe tiếng của Chúa Thánh Linh hướng dẫn.
Now, what is our motivation in operating in the gifts of the Holy Spirit?
Mục đích hay là cái động cơ nào thúc đẩy chúng ta khi chúng ta phục vụ Chúa bằng các ân tứ của Ngài?
Is it to make
us look
good? Có phải là
để cho chúng ta được nổi tiếng, được người khác trọng vọng hay không?
No.
Phải vậy đâu.
It's to be a blessing and to operate for the building up of the whole body.
Nhưng là để đem lại ích lợi và phước hạnh cho cả thân thể của Chúa.
In 1 Corinthians chapter 14 verse 12.
Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 12.
1 Corinthians 14:12.
Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 12.
Even so you, since you are zealous for spiritual gifts.
Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng.
How many are zealous for spiritual gifts?
Có bao nhiêu người trong chúng ta nôn nã ước ao sự ban cho thiêng liêng của Chúa?
Are you zealous for spiritual gifts in your life?
Quý vị có nôn nã ước ao cho sự ban cho thiêng liêng không?
He goes on to say, let it be for the edification of the church.
Hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh.
Not to make me look good.
Không phải là để cho tôi trở nên một người nổi tiếng.
But for the edification and building up the church.
Nhưng mục đích là để gây dựng hội thánh.
You know, Jesus said, I'm going to build a church.
Chúa Giêsu bảo rằng ta sẽ xây dựng hội thánh.
And when we begin to operate in the gifts of the Holy Spirit.
Và khi chúng ta bắt đầu sinh hoạt, bắt đầu sống trong ân tứ của Chúa Thánh Linh.
Jesus, the head of the church, is building up his church.
Thì Chúa Giêsu là đầu của hội thánh, thì cũng Ngài cũng đang xây dựng hội thánh của Ngài.
It's edified and built up.
Để gây dựng hội thánh đó.
No gifts of the Holy Spirit operating in the church.
Nếu không có ân tứ của Chúa Thánh Linh, không có sự ban cho của Thánh Linh trong hội thánh.
Church is not being built up.
Thì hội thánh không có được gây dựng, không lớn lên.
Oh, it may have a form of godliness.
Thì có thể là có một cái hình dạng bên ngoài của Chúa đó.
It may go through a religious service.
Có thể có tất cả những nghi thức tôn giáo.
But there's no power.
Thì không có quyền năng của Chúa.
The church isn't being edified and built up.
Khi đó hội thánh vẫn không có được sự gây dựng để mà tăng trưởng.
So it says it's for the edification or the building up of the church.
Vì vậy Phaolô mới nói rằng đó là bởi mục đích là để gây dựng hội thánh.
That you seek to excel.
Với mục đích đó chúng ta mới nôn nã ước ao để có sự ban cho thiêng liêng của Chúa.
He said, I don't want you to be ignorant of these gifts.
Và Phaolô bảo rằng tôi không muốn là các anh chị em không biết về những ân sự ban cho của Chúa đâu.
I want you to seek
Nhưng
for excellence.
Phaolô bảo rằng tôi muốn rằng tất cả quý vị cũng sẽ nôn nã ước ao.
I want you to stir up these gifts
in
your life.
Hãy khơi dậy tất cả những phước hạnh, những ân tứ này trong đời sống mình.
Study these gifts.
Học hỏi, nghiên cứu.
Activate these gifts.
Sử dụng những ân tứ này.
Eagerly desire these gifts.
Và khát khao đòi hỏi xin Chúa.
And bring them to a place of excellence in your life and ministry.
Và áp dụng nó đến mức toàn hảo, trọn vẹn trong đời sống của mình để phục vụ Chúa.
He says, seek to excel.
Và Phaolô bảo rằng hãy nôn nã ước ao sự tốt nhất.
To operate in all of these gifts of the Holy Spirit with excellence.
Để có thể sử dụng tất cả những ân tứ của Chúa Thánh Linh một cách trọn vẹn.
So that the whole body can be built up.
Hầu cho cả thân thể của Chúa được gây dựng và trưởng thành.
Hallelujah.
Hallelujah.
In 1 Peter chapter 4 verse 10.
Trong thư Phi-rơ thứ nhất chương 4 câu số 10.
Peter wrote here in 1 Peter 4:10.
Phi-rơ viết trong thư Phi-rơ thứ nhất chương 4 câu 10.
As each one has received a gift.
Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được.
Minister it to one another.
Và giúp lẫn nhau.
As good stewards of the manifold grace of God.
Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.
The distributor, the Holy Spirit distributing to each one.
Chúa Thánh Linh là đấng ban phát phân phối các ân tứ của Ngài cho mỗi người.
Will distribute
again. Ngài sẽ phân phối từng ân tứ.
You'll receive on the inside a quickening in your spirit.
Thì khi đó quý vị cũng sẽ được trong lòng có một sự thúc đẩy, sự thúc giục để mà tiếp nhận cái ân tứ đó.
And that is the distributing to each one.
Và khi Chúa Thánh Linh phân phối các ân tứ này.
And as you receive that quickening in your spirit.
Và trong tâm linh của quý vị có một sự thúc đẩy để mà tiếp nhận.
Then you minister in that gift that he quickens to you as the Holy Spirit, you minister that gift to one another.
Khi đó quý vị cũng sẽ bắt đầu hành động ra và áp dụng cái ân tứ đó để mà có thể gây dựng, giúp đỡ cho những người xung quanh.
In this way, the whole body of Christ, the church, is being built up and edified.
Và cứ như thế, thì hội thánh của Chúa sẽ được gây dựng, sẽ được trưởng thành, sẽ lớn lên.
In 1 Corinthians chapter 12, verse 31.
Trong thư Corinto thứ nhất, chương 12, câu 41.
Paul wrote to the Corinthians here in 1 Corinthians 12:31.
Trong thư Corinto thứ nhất, chương 12, câu 31.
But eagerly desire the best gifts.
Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết.
You say, Brother Gil, what are the best gifts?
Quý vị có thể hỏi, như vậy thưa Mục sư Gil, thì cái sự ban cho lớn nhất là cái gì?
What is the best gift?
Cái sự ban cho lớn nhất là gì?
Is it the gift of prophecy?
Có phải là ơn nói tiên tri không?
Is it the gift of tongues?
Có phải là ơn nói tiếng lạ không?
Is it the gift of healing?
Có phải ơn chữa lành bệnh không?
What's the best gift?
Sự ban cho lớn nhất là gì?
The best gift is the gift that is needed to minister in what the Holy Spirit wants to minister right then.
Sự ban cho lớn hơn hết chính là cái sự ban cho mà Chúa Thánh Linh khi mà để chúng ta có thể áp dụng sử dụng tất cả những gì Chúa Thánh Linh ban cho.
Perhaps a person needs healing in their body.
Có thể là lấy thí dụ như có một người cần được chữa lành.
And the Holy Spirit wants to minister healing to them.
Và Chúa Thánh Linh muốn cho người đó được chữa lành.
Is the best gift to them the gift of tongues?
Thì có phải là cái ơn lớn nhất cho cái người đó là ơn nói tiếng lạ không?
Or the gift of prophecy?
Hay là ơn nói tiên tri lúc đó không?
No, it's the gifts
không
of healing.
Phải đâu, vì ngay lúc đó người đó cần được ơn của sự chữa lành.
The best gift is the gift that the Holy Spirit wants to distribute.
Vì như vậy, sự ban cho lớn nhất, tốt nhất chính là sự ban cho mà Chúa Thánh Linh muốn quý vị sử dụng ngay.
To accomplish what he wants to do in the church at that point.
Để có thể thực hiện hoàn tất cái công việc mà Chúa Thánh Linh muốn được thực hiện trong hội thánh của Chúa.
And we are to earnestly desire them.
Và chúng ta mỗi người cần phải nôn nã ước ao để có được những sự ban cho đó.
Do you earnestly desire the best gifts?
Quý vị có thực lòng nôn nã ước ao sự ban cho lớn nhất hay không?
To flow and operate in your life.
Để sự ban cho đó có thể tuôn trào trong đời sống quý vị không?
You see, if I desire just the gift of prophecy.
Quý vị có thể nói, tôi chỉ muốn có được ơn nói tiên tri mà thôi.
But I'm called to the bedside of someone that's dying.
Nhưng mà rồi quý vị được gọi đến, mời đến bên giường của một người sắp chết.
It's important that I earnestly desire to operate in the gifts of healing.
Thì khi đó điều quan trọng là tôi có thật lòng ước ao để có một ơn của Chúa ban cho ân tứ chữa lành.
Not just one gift.
Không phải là chỉ có một ân tứ mà thôi.
But that any and all gifts of the Holy Spirit can flow through
me. Bất cứ một ân tứ, một sự ban cho nào hoặc là bất cứ một ân tứ nào Chúa muốn qua đời sống tôi.
As the Holy Spirit wills.
Theo ý muốn của Đức Chúa Thánh Linh ban cho.
To accomplish His purpose.
Để thực hiện mục đích ý muốn của Chúa.
As He flows through me.
Khi Ngài sinh hoạt, khi Ngài sống động trong đời sống tôi.
I want to stir up and activate and eagerly desire all the gifts of the Holy Spirit in my life and ministry.
Tôi muốn ước ao, khát khao và nôn nà tất cả mọi ân tứ của Chúa Thánh Linh trong đời sống của tôi.
So Paul said, eagerly or earnestly desire the best gifts.
Vì vậy mà Phaolô mới bảo rằng hãy nôn nà ước ao sự ban cho lớn nhất.
And I'm going to show you a more excellent way.
Và bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn.
I want you to operate in these gifts according to excellence.
Tôi muốn anh em hãy sử dụng tất cả những sự ban cho đó một cách
a more excellent way.
Một cách trọn vẹn.
And the more excellent way,
và con đường tốt lành hơn đó,
is found in 1 Corinthians chapter 13.
Được tìm thấy trong Thư Côrintô thứ nhất chương 13.
It is the way of faith, of hope and of love.
Đó là con đường, đó là phương cách mà chúng ta có thể bước đi trong đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương.
These gifts will operate by faith in our lives.
Tất cả các ân tứ này, các sự ban cho này đều sẽ hoạt động trong đời sống chúng ta bởi đức tin.
They don't operate by our intellect.
Không phải bởi sự khôn ngoan tâm trí của chúng ta.
They operate by faith.
Nhưng bằng đức tin của chúng ta.
They operate as we believe that we can operate in them.
Bằng đức tin mà chúng ta tin rằng chúng ta có thể sử dụng các ân tứ đó của Chúa ban cho.
And release these gifts into operation as we step out and eagerly desire to operate in them.
Và sử dụng đức tin để mà có thể bước ra và sử dụng và áp dụng tất cả những điều này.
And so they operate by faith.
Và vì vậy mà các ân tứ, các sự ban cho của Chúa Thánh Linh,
a more excellent way,
được sử dụng bằng đức tin, đó là con đường tốt đẹp hơn.
They operate by hope.
Đó là bởi bằng sự trông cậy.
And they bring a fresh new hope to the church.
Và đem lại một sự trông cậy mới mẻ, tươi mới cho hội thánh.
And to other people's lives.
Và cho đời sống của những người khác nữa.
And then as we operate in these gifts of the Holy Spirit.
Và khi chúng ta sử dụng các sự ban cho của Chúa Thánh Linh,
according to a more excellent way,
theo với một đường lối tốt đẹp hơn,
we'll operate in the motivation of love.
Thì chúng ta sẽ sử dụng các ân tứ đó bằng tình yêu thương.
The divine flow of God's love will be reaching out to people everywhere we go.
Thì tình yêu thương của Chúa sẽ tuôn tràn qua đời sống chúng ta để đến với những người xung quanh.
Our motivation in operating the gifts will not be that we will look important in eyes of people.
Động cơ thúc đẩy chúng ta sử dụng các ân tứ thuộc linh mà Chúa ban cho chúng ta không phải để chúng ta được người khác trọng vọng, kính trọng chúng ta.
But that we'll operate in that divine flow of God's love.
Nhưng mà chúng ta sử dụng tất cả những ân tứ thuộc linh Chúa cho just trong tình yêu của Chúa. Đó chính là con đường tốt đẹp hơn mà lời Chúa dạy chúng ta.
Is God's love just flows
out. Là khi tình yêu của Chúa được tuôn tràn qua đời sống chúng ta.
And the Holy Spirit will just draw you to people.
Và chính Đức Thánh Linh sẽ kéo chúng ta đến với những người khác.
And the love of Christ will constrain you and move you with compassion to other people.
Và khi đó tình yêu của Chúa Giêsu sẽ cảm động, sẽ thúc đẩy, sẽ thúc giục chúng ta.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
A more excellent way.
Đây là một con đường tốt đẹp hơn.
Hallelujah.
Hallelujah.
So we have to stir up these gifts that are within us.
Vì vậy mà chúng ta cần phải khơi dậy tất cả những ân tứ mà Chúa đã ban cho chúng ta.
In 2 Timothy 1:6.
Trong thư Timôthê thứ nhì chương 1 câu 6.
2 Timothy 1:6, Paul wrote, "Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands."
Trong thư Timôthê thứ nhì chương 1 câu 6, Paulo viết rằng, "Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta."
We are to stir up these gifts that are within us.
Chúng ta cần phải nhen lại, khơi lại ân tứ mà Chúa đã ban cho chúng ta.
My wife Joyce and I live in the mountains of Southern California.
Vợ tôi và vợ chồng chúng tôi sống ở trong vùng nam của tiểu bang California.
In the winter time it gets very cold.
Và vào mùa đông thì cũng có khi cũng lạnh lắm.
And it gets a lot of snow outside.
Và cũng có khi cũng có nhiều tuyết rơi bên ngoài.
We have two big fireplaces in our home.
Chúng tôi có hai cái lò sưởi lớn trong nhà.
So we will go to the fireplace and build a fire.
Và chúng tôi sẽ đốt cái lò lửa lên.
And then we'll put logs on the fire.
Và chúng tôi bỏ gỗ vào trong cái lò sưởi.
And they'll get to burning brightly.
Và những cái khúc gỗ đó sẽ cháy sáng lên.
And heat our home.
Và sưởi ấm cả căn nhà chúng tôi.
But if we forget about the fire,
nhưng mà nếu chúng tôi quên mất cái ngọn lửa,
go about the busyness of our day,
và vẫn tiếp tục làm những công việc khác trong nhà.
The logs will, as they burn, will begin farther and farther apart.
Thì khi đó khi mà các khúc củi đó nó đang cháy nhưng mà rồi dần dần nó sẽ
as they burn, they become smaller and smaller, and pretty soon they're some distance from each other.
Nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ tiêu đi và nó nằm cách xa nhau ra.
And if we forget about those gifts of the Holy Spirit.
Và tương tự như vậy, nếu chúng ta quên đi những ân tứ mà Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta,
kind of neglect them as sometimes we neglect that fire.
Hoặc là chúng ta bỏ phế nó, quên lãng nó đi như là chúng ta quên lãng cái đống củi đó.
The fire will flicker and go out.
Thì ngọn lửa nó sẽ tàn đi.
It'll just be kind of glowing coals in the fireplace.
Và khi đó thì những khúc củi đó nó sẽ tàn lịm và nó sẽ lạnh lẽo.
Then we remember.
Rồi khi chúng ta sực nhớ lại,
Oh, we have to stir up the fire.
Thì chúng ta phải nhen lại ngọn lửa.
And so we go over and we take the poker and we roll the logs together.
Thì cái đó chúng tôi mới cầm một cái cây sắt, cái cùi que để mà đẩy những khúc củi đó gần với nhau.
And we stir up the fire.
Thì chúng tôi mới thổi, mới quạt để cho lửa lên.
We activate the fire.
Chúng tôi mới thổi cho ngọn lửa nó lên.
And they start blazing again.
Và khi lửa bắt đầu bùng cháy lên một lần nữa.
The fire will just begin to roar again.
Thì khi đó lửa bắt đầu bùng cháy.
And the heat will begin to come out of the fireplace.
Và hơi ấm bắt đầu tỏa ra từ cái lò sưởi đó.
We need to stir up the fire on the inside of us.
Chúng ta cần phải nhen lại cái ngọn lửa của Chúa trong lòng chúng ta.
We need to stir up the fire of the Holy Spirit on the inside of us.
Chúng ta cần phải nhen lại ngọn lửa của Chúa Thánh Linh trong đời sống trong lòng chúng ta.
And eagerly desire and stir these gifts and activate them in our lives.
Và nôn nã khao khát ân tứ thuộc linh của Chúa trong đời sống chúng ta.
And Paul said these gifts were imparted through the laying on of his hands.
Và Phaolô cho biết rằng ân tứ Đức Thánh Linh này được ban cho qua việc đặt tay cầu nguyện.
In Romans chapter 1 verse 11.
Trong thư La Mã thư Roma chương 1 câu 11.
Paul wrote in here in Romans 1:11.
Sứ đồ Phaolô viết trong thư Roma chương 1 câu 11.
For I long to see you that I may impart to you some spiritual gift.
Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em.
So that you may be established or become strong.
Hầu cho anh em được vững vàng.
It seems that there is an impartation through the laying on of hands.
Đây chúng ta thấy dường như là có một cái sự ban cho, một cái sự truyền ban qua sự đặt tay cầu nguyện.
There is something that was imparted in to the believers through the laying on of hands.
Có một cái dường như là có một cái sự truyền lại, sự ban cho qua sự đặt tay cầu nguyện giữa các tín hữu với nhau.
We're going to be imparting these gifts.
Và do đó chúng ta cũng sẽ làm điều đó, ở đây chúng ta cũng sẽ truyền ban.
I can't reach out and touch all of you.
Tôi sẽ không thể nào mà vươn tay ra để có thể chạm đến tất cả quý vị.
That are watching on these video tapes.
Và những người đang xem những cái băng video tape này.
But we're going to reach out our hands towards you and impart and activate these gifts.
Nhưng chúng tôi cũng sẽ vươn tay ra để ban bố những ân tứ này.
And leaders there that are with you.
Và những người hướng dẫn quý vị đang có mặt ở đó với quý vị.
We're going to ask them at the end of this session to lay hands on you and to impart these gifts into action.
Tôi sẽ xin những người đó, những người lãnh đạo đó cũng sẽ đặt tay để cầu nguyện để ban bố những ân tứ này cho quý vị.
And right now, Father,
và ngay bây giờ, lạy Cha chúng con,
I thank you for the impartation of these gifts of the Holy Spirit.
Con cảm ơn Cha về sự ban bố, sự phân phối ân tứ của Chúa Thánh Linh.
I thank you as we impart these gifts into the lives of these believers.
Con cảm ơn Chúa vì trong khi phân phối những ân tứ này trong đời sống của các con cái của Ngài.
We just impart those gifts into their lives right now.
Chúng con ước ao có thể phân phối, ban bố những ân tứ này trong đời sống của họ ngay giây phút này.
Father, we thank you for that impartation.
Lạy Cha, chúng con cảm ơn Cha về sự ban cho đó.
We impart those gifts and activate them in their lives.
Xin Ngài ban bố, phân phát và làm cho những ân tứ đó được hoạt động.
In Jesus' mighty name.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Hallelujah.
Amen.
Glory be to God. In Galatians chapter 5 verse 25.
Trong thư Galati chương 5 câu 25.
Paul wrote to the Galatians here in Galatians 5:25.
Sứ đồ Phaolô viết cho các tín hữu tại Galati trong chương 5 câu 25.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.
We are no longer as believers to live in the natural.
Chúng ta là những tín hữu của Chúa, chúng ta không còn sống trong đời sống thiên nhiên của mình nữa.
We are to live in the Spirit.
Nhưng chúng ta sống trong một đời sống của Thánh Linh.
There's a whole new way of living.
Đó là một cái phương cách sống hoàn toàn mới mẻ.
Through the operation of the gifts of the Holy Spirit.
Bằng cách sử dụng các ân tứ của Chúa Thánh Linh.
And we live.
Và chúng ta sinh sống.
By walking.
Bằng cách chúng ta bước đi.
Remember when Peter stepped out of the boat.
Hãy nhớ lại khi mà Phi-rơ bước ra khỏi chiếc thuyền.
He began to walk on water.
Ông ta bắt đầu bước trên mặt nước.
Now I tell you something about Peter.
Tôi xin kể quý vị nghe một vài chi tiết về ông Phi-rơ.
He was a fisherman.
Ông là một người đánh cá.
He had lived all of his life out in the boat.
Ông đã sống có thể nói là cả cuộc đời ông trên chiếc thuyền đánh cá.
And if anything, Peter knew that you can't step out of the boat and walk on water.
Và chúng ta có thể biết chắc một điều là Phi-rơ biết rằng ông ta không thể nào bước trên mặt nước được.
You see, Peter had never taken the course in water walking.
Bởi vì Peter chưa có bao giờ được Chúa dạy về cách để mà bước đi trên mặt nước cả.
He didn't take that course in the university.
Và không có một cái trường nào để dạy cho Peter có thể bước đi trên mặt nước.
He didn't know how to walk on water.
Peter không biết cách nào để bước đi trên mặt nước.
But when we live in the Spirit,
nhưng khi chúng ta sống trong Đức Thánh Linh,
we're going to step out of our boat and begin to walk in the Spirit.
Thì chúng ta cũng sẽ bước ra khỏi chiếc thuyền và bước đi theo Thánh Linh.
It's going to be a supernatural way of living.
Đây là một lối sống siêu nhiên.
No more natural.
Không còn phải là lối sống tự nhiên nữa.
Supernatural.
Nhưng lối sống siêu nhiên.
If we live in the Spirit,
nếu chúng ta sống theo Đức Thánh Linh,
then we're going to get out of our boat.
Thì chúng ta sẽ bước ra khỏi chiếc thuyền của mình.
We're going to get out of our comfort zone.
Chúng ta sẽ bước ra khỏi cái khu an toàn của mình.
And we're going to begin to walk in the Spirit.
Và chúng ta sẽ bắt đầu bước đi trong Đức Thánh Linh, theo Thánh Linh.
Now I must tell you something about Dr. Gill's ministry.
Tôi xin chia sẻ với quý vị một ít về chức vụ của tôi.
A lot of people have a ministry of comforting the afflicted.
Có nhiều người thì có những chức vụ để an ủi những người bị bệnh hoạn, bị đau đớn.
But that's not my ministry.
Nhưng mà đó không phải là chức vụ của tôi.
My ministry is afflicting the comforted.
Chức vụ của tôi đó là làm đau đớn cho những người nào mà đang cảm thấy an nhàn.
How many of you know we need to get out of our comfort zone?
Trong chúng ta có ai có ý thức được rằng chúng ta cần phải bước ra khỏi cái chỗ an toàn của mình không?
We need someone to push us out of the boat.
Chúng ta cần có người đẩy chúng ta ra khỏi chiếc thuyền của mình.
So we can begin to walk on the supernatural waters.
Hầu cho chúng ta có thể bước đi trên dòng nước thiêng liêng đó của Chúa.
So we can begin to live in the Spirit.
Hầu cho chúng ta có thể sống một đời sống siêu nhiên của Chúa.
And to walk in the Spirit.
Và bước đi bằng theo Đức Thánh Linh.
So we're not only going to teach you about the gifts of the Holy Spirit.
Vậy mà không phải chúng tôi chỉ có dạy cho quý vị những ân tứ của Thánh Linh, nhưng chúng tôi cũng sẽ đẩy quý vị ra khỏi thuyền.
We're going to activate these gifts in your life.
Để cho quý vị có thể sử dụng những ân tứ Thánh Linh.
And like Peter, you're going to get out there and you're going to walk on the water.
Và quý vị sẽ giống như là Peter sẽ bước ra khỏi thuyền và bước trên mặt nước.
You're going to begin to do what you couldn't do before.
Quý vị sẽ bắt đầu làm những điều mà trước kia quý vị không thể nào làm được.
You're going to begin to move in these gifts by the supernatural power of the Holy Spirit.
Quý vị sẽ bắt đầu sinh hoạt theo với ân tứ quyền năng của Chúa Thánh Linh ban cho.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now, as I read here in 1 Corinthians chapter 12, verse 4 through 10.
Khi tôi đọc trong thư Corinto thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu số 10.
We saw that there were 9 gifts of the Holy Spirit listed.
Chúng ta thấy có 9 sự ban cho của Đức Thánh Linh, 9 ân tứ Thánh Linh.
If we study these gifts, we can see that they can be divided into 3 categories.
Nếu chúng ta để ý đến 9 ân tứ này, chúng ta có thể phân ra làm 3 loại khác nhau.
There are the gifts of vocal inspiration.
Thứ nhất, chúng ta có những cái loại ân tứ gọi là ân tứ qua ngôn ngữ.
That is the gifts of tongues.
Chẳng hạn như là ân nói tiếng lạ.
Interpretation of tongues.
Thông dịch tiếng lạ.
And prophecy.
Và nói tiên tri.
Then there are the revelation gifts of the Holy Spirit.
Và loại thứ hai đó là loại ân tứ qua mặc khải.
That is the distinguishing between spirits.
Đó là các ân tứ biết phân biệt các thần.
The word of knowledge.
Lời nói có tri thức.
And the word of wisdom.
Và lời nói khôn ngoan.
By supernatural revelation from God.
Bởi sự mặc khải siêu nhiên của Chúa.
The revelation gifts of the Holy Spirit.
Thì đó chính là ân tứ qua mặc khải Chúa ban cho chúng ta.
There is a third category.
Và một loại thứ ba.
And we'll call those the power gifts of the Holy Spirit.
Chúng ta gọi đó là ân tứ quyền năng của Đức Thánh Linh.
These are the gifts of faith.
Đó chính là ân tứ bởi đức tin.
The working of miracles.
Ân tứ làm phép lạ.
And the gifts of healing.
Và ân tứ chữa lành tật bệnh.
These are the doing gifts.
Loại thứ ba này là loại ân tứ chúng ta hành động.
Jesus said, "The works that I do, shall you do also."
Chúa Giêsu bảo rằng công việc ta làm thì các con cũng sẽ làm như vậy.
This is the empowerment to do the works of Jesus.
Đây chính là sự sắm sẵn của Chúa để chúng ta có thể thực hành những công việc của Chúa Giêsu.
The power gifts of the Holy Spirit.
Đó là ân tứ quyền năng của Thánh Linh.
The gifts of vocal inspiration is the speaking supernaturally.
Ân tứ qua ngôn ngữ là loại ân tứ mà chúng ta dùng lời nói.
The revelation gifts are the supernatural hearing or seeing.
Ân tứ qua mặc khải là loại ân tứ chúng ta có thể lắng nghe.
And the power gifts is the supernatural doing.
Và ân tứ quyền năng là loại ân tứ chúng ta hành động, chúng ta làm ra.
Now let's look at the vocal gifts of the Holy Spirit.
Bây giờ chúng ta sẽ xem qua loại ân tứ qua ngôn ngữ.
The vocal gifts of inspiration are the utterance gifts.
Đây là loại ân tứ mà chúng ta sẽ dùng lời nói của mình.
Are the manifestation of the Holy Spirit in supernaturally speaking.
Và đây là cách mà Chúa Thánh Linh thể hiện bằng cách là dùng lời nói của chúng ta.
He can speak to us or through us.
Chúa Thánh Linh có thể dùng các ân tứ này để nói với chúng ta hoặc là phán qua lời chúng ta.
Through these vocal gifts of the Holy Spirit.
Qua các ân tứ ngôn ngữ của Chúa Thánh Linh.
When this happens, we are strengthened.
Khi điều này xảy ra thì chúng ta sẽ được gây dựng, sẽ được
encouraged.
Chúng ta được thêm sức, được phấn khởi.
Comforted.
Được an ủi.
But never, never put under condemnation.
Nhưng không bao giờ chúng ta bị sự đoán xét của Chúa, bị sự nguyền rủa.
These vocal gifts of inspiration once again are tongues.
Và một lần nữa, các ân tứ qua ngôn ngữ là ân tứ nói tiếng lạ.
Interpretation of tongues.
Ân tứ thông dịch tiếng lạ.
And prophecy.
Và ân tứ nói tiên tri.
Now let's look at the revelation gifts of the Holy Spirit.
Chúng ta xem đến loại ân tứ thứ hai, đó là ân tứ qua mặc khải.
This is the supernatural hearing or seeing.
Đây chính là ân tứ chúng ta có thể nghe một cách siêu nhiên.
The revelation gifts are manifested in our lives as God supernaturally reveals things to us.
Và đây là cách mà Đức Chúa Trời mặc khải những điều kỳ diệu của Chúa cho chúng ta.
He'll reveal the identity, the nature, or the activity of spirits.
Chúa sẽ cho chúng ta nhận diện được các thần, cũng như là bản chất và các sinh hoạt của các thần.
Through the operation of the revelation gift of discerning of spirits.
Và Ngài làm điều đó qua các ân tứ mặc khải.
Or He'll supernaturally reveal knowledge or wisdom to us.
Và Ngài cũng có thể bày tỏ sự khôn ngoan và sự tri thức một cách đặc biệt cho chúng ta nữa.
That revelation will come not through our natural thought process.
Sự mặc khải của Chúa không phải là qua cái sự suy nghĩ bằng tâm trí của chúng ta, của con người chúng ta.
But it will come through our spirit.
Nhưng mà qua tâm linh của chúng ta.
It will interrupt our natural thoughts.
Sẽ chặn đứng tất cả những sự suy nghĩ bình thường của con người chúng ta.
It comes by revelation of the Holy Spirit.
Nhưng tất cả những điều này đến bởi sự mặc khải của Chúa Thánh Linh.
All of a sudden,
có thể nói là
there will be a thought.
Trong tâm trí chúng ta có một ý niệm.
Where did that thought come from?
Cái ý niệm đó đến từ đâu?
It interrupted my normal thoughts.
Cái ý niệm này nó đã ngăn chặn cái luồng suy nghĩ của tôi.
There will be a thought that will come into my understanding.
Và cái sự suy nghĩ đó đến trong tâm trí của tôi.
An impression or a feeling.
Một cái cảm tưởng hay một cái cảm xúc nào đó.
Or maybe it's a dream or a vision.
Hoặc là một cái sự hiện thấy, một giấc mơ.
Sometimes I just have an impression and I see something happening.
Có thể là tôi có một cái ấn tượng nào đó và trong ấn tượng đó tôi thấy có một điều gì xảy ra.
People say, how do you know it's God?
Thì có người hỏi làm sao mà ông biết được cái điều đó đến từ nơi Chúa?
Two reasons.
Có hai lý do.
Number one.
Thứ nhất.
It interrupts my natural thoughts.
Thứ nhất là cái ý niệm, cái ấn tượng đó nó ngăn chặn cái luồng suy nghĩ tự nhiên của tôi.
Doesn't come through my natural thought process.
Bởi vì nó không đến từ cái sự suy nghĩ tự nhiên của tôi.
Number two.
Và lý do thứ nhì.
I know it's God instead of my thoughts.
Tôi biết đó là đến từ Đức Chúa chứ không phải là ý nghĩ của tôi.
Because it's foolishness to my natural mind.
Bởi vì sự suy nghĩ của tôi không hiểu được.
Doesn't make a bit of sense.
Tôi không thể hiểu được.
It's not by reason or the natural mind.
Và không phải bởi sự suy nghĩ của tâm trí bình thường con người chúng ta.
It interrupts my natural thoughts because it comes by the Holy Spirit through my spirit to my consciousness.
Và nó xen vào ngăn chặn lại cái luồng suy nghĩ của tôi bởi vì nó đến từ Đức Thánh Linh gieo vào đầu tôi.
And many times it will be foolishness.
Và rất nhiều trường hợp khi điều này xảy ra thì nó là một cái sự mà
to the natural
chúng ta không tưởng tượng được đối với tâm trí chúng ta.
But praise God, we're no longer natural, we're supernatural.
Nhưng mà cảm ơn Chúa vì chúng ta không phải là một con người tự nhiên nữa, nhưng chúng ta là con người siêu nhiên.
And He will give us the operation of the discerning of spirits.
Và Chúa sẽ ban cho chúng ta có ân tứ để phân biệt các thần.
The word of knowledge or the word of wisdom.
Lời nói có tri thức hoặc là lời nói của sự khôn ngoan.
Thirdly, we have the power gifts of the Holy Spirit.
Và loại thứ ba đó là ân tứ quyền năng của Thánh Linh.
The power gifts are manifested by God releasing His supernatural faith of power.
Và đây là ân tứ mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta qua quyền năng siêu nhiên và cũng như qua đức tin của Ngài.
And that power will work or flow through each one of us as spirit-filled believers.
Và ân tứ đó sẽ tuôn tràn qua đời sống chúng ta là những con cái của Chúa.
The three power gifts are the gift of faith.
Ba loại ân tứ quyền năng đó là ân tứ đức tin.
the gifts of healing,
ân tứ chữa lành tật bệnh,
and the working of miracles,
và ân tứ làm các phép lạ.
Now let's go back and begin to look at the first category, are the vocal gifts of the Holy Spirit.
Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để xem lại cái loại ân tứ thứ nhất, đó là ân tứ qua ngôn ngữ.
The gift of tongues.
Ân tứ nói tiếng lạ.
When we receive the baptism of the Holy Spirit,
khi chúng ta được Chúa làm báp têm bằng Thánh Linh,
like on the day of Pentecost, we all begin to speak in other tongues.
Tương tự như điều đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên, tất cả chúng ta đều nói tiếng lạ.
It's a language with which we were praising God in other tongues.
Đó là ngôn ngữ mà chúng ta có thể ca ngợi Chúa bằng một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới.
And we were all praising God in other tongues.
Và tất cả chúng ta đều ca ngợi Chúa bằng tiếng lạ, tiếng mới.
And then as we just begin to praise Him, we can also begin to pray in that language.
Và trong khi chúng ta ca ngợi Chúa thì chúng ta cũng bắt đầu cầu nguyện với Ngài bằng ngôn ngữ đó.
Praise or prayer is going the Holy Spirit praying through my spirit or praising through my spirit going up to the Father.
Và cho dù đó là lời ca ngợi hay lời cầu nguyện thì đó chính là lời của Đức Thánh Linh qua tấm lòng của tôi và dâng lên hướng về Đức Chúa Trời.
But in the gift of tongues.
Nhưng mà trong cái ân tứ nói tiếng lạ đó.
The operation of the gift of tongues.
Và trong cái hành động, trong cái sự sử dụng ân tứ nói tiếng lạ đó.
It's when the Holy Spirit wants to speak.
Thì cũng có một cái cách khác, đó là chính Đức Thánh Linh cũng dùng ân tứ đó để nói, để phán với con cái của Chúa.
And then one at a time.
Và rồi
one at a time.
Từng lần một.
So that we can all hear and understand.
Chúng ta có thể tất cả đều có thể nghe và hiểu.
It's coming this way from God to man.
Và đi theo cái hướng từ trên trời xuống đến loài người chúng ta.
When we receive the baptism and the Holy Spirit, we all begin to praise Him together, going that way to God.
Khi chúng ta tiếp nhận sự ban cho của Thánh Linh, thì khi chúng ta được làm báp têm bằng Thánh Linh, chúng ta ca ngợi Chúa, hướng về Chúa.
But when God wants to speak to His church and to His body and to us as believers today.
Nhưng Chúa cũng muốn phán với con cái của Chúa ngày nay nữa.
He will begin to speak to the gift of tongues and the interpretation of tongues.
Khi đó Chúa sẽ phán với chúng ta qua ân tứ nói tiếng lạ và qua ân tứ thông dịch tiếng lạ.
It's a language of angels.
Đó là tiếng của thiên sứ.
As we learned in our last lesson.
Như chúng ta đã học trong bài học trước.
And it can be a heavenly language.
Và đó có thể là một ngôn ngữ thiên thượng.
Or we could be supernaturally speaking a human language that we don't know.
Chúng ta có thể bằng một cách siêu nhiên nào đó, chúng ta có thể nói một ngôn ngữ của loài người mà chúng ta hoàn toàn không biết.
As happened on the day of Pentecost.
Như đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần.
And they heard them praising God in their own language, and they'd come from many different nations.
Và những người đứng xung quanh đó, họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, như họ nghe các môn đồ của Chúa rao giảng ca ngợi Chúa bằng ngôn ngữ riêng của họ.
It is a supernatural utterance or speaking by the Spirit of God.
Đó chính là ân tứ nói tiếng lạ một cách siêu nhiên bởi Đức Thánh Linh.
Hallelujah.
Hallelujah.
In 1 Corinthians 14:2.
Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 2.
He who speaks in a tongue does not speak to men but to God.
Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời.
That's what happened on the day of Pentecost.
Đó chính là điều đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần.
They all begin to speak and to praise God.
Họ đều nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời.
But no one understands him.
Nhưng mà những người xung quanh thì không hiểu.
However, his spirit, in the spirit, he speaks mysteries unto God.
Nhưng mà trong lòng của họ thì họ nói ra những sự mầu nhiệm với Đức Chúa Trời.
Paul said in 1 Corinthians 14:4.
Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 4.
In the first part of verse 4 he said, he who speaks in a tongue edifies himself.
Trong phần đầu của câu 4 ghi rằng kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình.
When I begin to speak in other tongues, I edify myself.
Khi tôi nói tiếng lạ thì tôi gây dựng chính mình tôi.
I need edifying and I just need to be built up today.
Tôi cần được sự gây dựng đó mỗi ngày.
So I just begin to speak in other tongues.
Khi đó thì tôi sẽ nói tiếng lạ.
Ikarabasandaraliandarabahasaya. And I'm being built up and edified in the spirit.
Và khi tôi nói tiếng lạ như vậy, tôi cầu nguyện như vậy thì tâm linh tôi được gây dựng.
But there are times when we all need to speak in other tongues.
Có những lúc tất cả chúng ta cũng cần phải nói tiếng lạ.
In verse 18.
Như là trong câu số 18.
1 Corinthians 14:18.
Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 18.
Paul said, I thank my God I speak in tongues more than you all.
Phaolô nói rằng, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em.
Paul went around all the time just speaking in other tongues.
Chúng ta thấy Phaolô đi đâu và bất cứ lúc nào ông cũng nói tiếng lạ cả.
Orikandarabasandara kikirabasandarayanda. Hallelujah. And Paul wrote in 1 Corinthians 14:5.
Và Phaolô cũng viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 5.
I wish you all spoke in other tongues.
Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả.
And in verse 39 he said forbid not to speak in tongues.
Và trong câu 39 thì ghi rằng đừng ngăn cản, đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ.
Don't forget to speak in other tongues.
Đừng có quên ân tứ nói tiếng lạ.
Jesus said in Mark 16:17 this is a sign that would follow those who believe.
Trong phúc âm Mác chương 16 câu 17 cũng nói rằng đây là những dấu hiệu sẽ theo đuổi sẽ có trong những người tin Chúa.
They will speak with new tongues.
Họ sẽ nói tiếng mới, tiếng lạ.
And the word of God was confirmed in verse 20 as they spoke in other tongues.
Và trong câu 20 sau đó thì lời của Chúa được ấn chứng bằng sự họ nói tiếng lạ đó.
It says they went out and these signs were following them everywhere they went.
Và bất cứ nơi nào các người tin Chúa đi thì các dấu kỳ phép lạ đều theo họ tới đó, đều xảy ra.
The Lord was working with them, confirming His word with signs following.
Và Chúa làm việc chung với họ và xác nhận những lời rao giảng của họ bằng các dấu kỳ phép lạ.
And one of those signs is speaking in other tongues.
Và một trong những dấu kỳ phép lạ đó chính là nói tiếng lạ.
A lot of people say, "Oh, unbelievers would be, oh, they'd run away if we spoke in other tongues."
Nhưng có người nói là nhưng mà những người chưa tin Chúa khi mà họ nghe chúng tôi nói tiếng lạ thì chắc có lẽ họ bỏ chạy.
But Jesus said, "This is a sign that is to follow all those that believe."
Nhưng chính Chúa Giêsu bảo rằng đây là những dấu hiệu cho tất cả những người tin Chúa.
On the day of Pentecost, when they all begin to speak in other tongues.
Và trong ngày lễ ngũ tuần, khi mà tất cả các môn đệ của Chúa có mặt ở đó đều nói tiếng lạ.
Right out in the streets there in Jerusalem.
Ngay ở giữa đường phố tại thành Jerusalem.
A great crowd gathered.
Thì có một đám đông dân chúng rất đông kéo đến xem.
And Paul and Peter preached the word of God.
Và Phêrô đứng lên và rao giảng lời Chúa.
And through the sign of speaking in other tongues.
Qua cái dấu hiệu là những người này nói tiếng lạ.
Here are these people praising God in the language of angels.
Tất cả những người này đều ca ngợi Chúa bằng tiếng của thiên sứ.
And supernaturally in their own language.
Và một cách siêu nhiên trong cái ngôn ngữ của những người đang đứng nghe đó.
God was working with them and confirming His word.
Và chính Chúa cũng đã làm việc và xác nhận bằng quyền năng của Ngài.
And 3,000 people came to Jesus.
Và trong ngày hôm đó đã có 3,000 người tiếp nhận Chúa.
Powerful things happen when we begin to speak in other tongues.
Những sự lạ lùng sẽ xảy ra khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện và nói bằng tiếng lạ.
We step through that gateway into the supernatural.
Chúng ta bước vào trong cánh cửa của đời sống siêu nhiên.
I want us all just to stand up right now.
Tôi muốn tất cả chúng ta hãy cùng đứng dậy ngay bây giờ.
And let's enter that doorway.
Và hãy bước vào trong cánh cửa đó.
Let's step through that doorway one more time.
Hãy bước vào trong khung cửa đó một lần nữa.
Let's begin to speak in other tongues.
Chúng ta hãy cùng nhau ca ngợi Chúa và cầu nguyện bằng tiếng lạ.
Let's begin to magnify God in our new language.
Chúng ta hãy tôn vinh Chúa bằng ngôn ngữ mới mà Chúa ban cho.
Let's begin to praise God in our heavenly language.
Chúa bằng tiếng nói thiên sứ mà Chúa ban cho chúng ta.
Ira sandara bakandara basaya di ondoro bosandai. Ira raraba sandara bakali andoro bosandara ki. Ora rabarasha. Ika raraba sandarai. I want every one of you just to join in right now.
Tất cả quý vị hãy cùng.
Open your mouth and begin to praise God.
Cùng mở miệng ra và ca ngợi Chúa.
By the Spirit of God, just begin to praise Him in your new language.
Cầu nguyện với Chúa bằng ngôn ngữ mới mà Chúa ban cho mình.
Itarabasandara karadiendarabasondoro, hisidiandarabasandara kikarabasanda, poredidi kandarabasandaria, orararabasandara kikarabasanda, titiriarasandara makariandarabasanda. Oh, hallelujah! God is confirming His word with a sign of speaking in other tongues right now. You have just stepped through that doorway into the supernatural.
Quý vị vừa bước vào trong khung cửa của đời sống siêu nhiên đó.
Don't get back in your boat.
Đừng bao giờ quay trở lại chiếc thuyền cũ của mình.
Just keep on walking.
Nhưng hãy tiếp tục bước đi.
On those supernatural waters.
Trên mạch nước của sự siêu nhiên đó.
God bless you.
Xin Chúa ban phước quý vị.
Hallelujah.
Hallelujah.
Well, praise.